Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào quý thầy ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Bích Ngọc, con sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Hiện tại thì con đang học tập và sinh sống tại Hà Nội ạ. Câu hỏi mà con muốn hỏi thầy đó chính là làm thế nào để tạo phước cho người đã khuất, người thân của mình đã khuất ạ? Và làm thế nào để biết rằng người thân của mình đã được nhận được phước báo của mình để sớm siêu thoát ạ? Con xin hết ạ.
Đây là câu hỏi đáng khen, vì có tấm lòng mà cao quý đối với người quá cố, gồm cha mẹ, ông bà và tổ tiên, cũng như là những người thân. Đạo Phật dạy hai quy luật. Thứ nhất là quy luật nhân quả, và thứ hai là quy luật cộng hưởng nhân quả. Thì việc chúng ta làm các việc phước báo và công đức hồi hướng cho người đã quá vãng đó, thì người quá vãng đó sẽ hưởng được cộng hưởng nhân quả. Kinh Địa Tạng đưa ra cái tỷ lệ phước báo như sau: người trực tiếp làm hưởng 6/7, và người qua đời đó được hồi hướng đó hưởng được 1/7 bởi cộng hưởng nhân quả. Bởi vì do cái lễ tang mà người thân mới làm các việc nghĩa, việc thiện, việc công đức này, còn bình thường chưa chắc họ đã làm. Như vậy cụ thể việc công đức đó là cái gì? Bao gồm các việc nghĩa, việc thiện, việc phước. Cụ thể hơn đó là tịnh tài, tức là đóng góp tiền. Tịnh vật đó là tặng biếu sở hợp pháp. Và tịnh lực đó là tặng biếu sức khỏe cho các cái công việc tinh nguyện và phụng sự mà quý vị có thể tham gia gánh vác hoặc là có sở thích chuyên môn. Làm thế nào để biết người thân mình chết đã được siêu thoát chưa? Rất đơn giản, ai cũng thể biết được, không cần phải nhờ đến các thầy các sư cô đâu. Lại càng không nên lệ thuộc vào các loại thầy bói, thầy bắt ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện. Vì đến đó họ nói những chuyện tào lao không, làm cho chúng ta sợ mất hồn luôn. Theo Đức Phật trong các kinh, bất cứ ai giữ được 5 điều đạo đức Phật dạy: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối, và không sử dụng ma túy, rượu say để phạm pháp. Và nếu có lỡ làm á, thì sám hối bằng cách chuộc tội như thầy đã nói hồi nãy, đã đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tái sanh làm con người ở kiếp sau. Theo cái Trung Bộ đó, cái thời gian để tái sanh làm con người là trong tích tắc mà, sau khi chết. Có 4 yếu tố. Thứ nhất, tinh tra. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba là tinh và trứng giao phối trong thời kỳ người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng biện pháp an toàn. Và thứ tư là trên quả địa cầu này hay trong vũ trụ này đó, có ít nhất một người có mẫu số nghiệp gần giống vừa chết, cho nên cái tâm thức đó thoát ra khỏi và nhập vào trong cái sự giao hoang giữa nam và nữ đó để tạo ra một mầm sống mới. Chúng ta gọi đó là phôi thai. Như vậy trung bình 10 tháng sau khi qua đời, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 11 tháng rưỡi đối với sanh muộn, thì một người đủ tiêu chuẩn đạo đức trung bình đã trở thành một cô cậu bé mới rồi. Như vậy để biết là người thân của mình được siêu thoát hay không, các bạn chỉ cần đánh giá cái lối sống của người đó trong cả một kiếp người này. Đạt trung bình như thế là an tâm rồi. Huống hồ số một kiếp người là Phật tử, làm việc nghĩa, làm việc phước, làm việc Phật, đóng góp rất là nhiều giá trị cao quý, thì đã dư tiêu chuẩn rất nhiều lần để làm con người. Nên các bạn không có lo nữa. Còn việc các bạn nằm mơ thấy người thân về báo mộng là bây giờ đang nằm ở dưới cửa ngục, lạnh lắm, đói lắm, nghèo lắm, bị ma cổ ăn hiếp, đó là không có thật, vì mơ chỉ là ức chế tâm lý của chúng ta. Mỗi người tùy theo mối quan hệ tình cảm và tình thân với người chết mà có những giấc mơ giống nhau. Còn nếu đó là hiện thực thì một chục người phải mơ cùng một nội dung, mà chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cho nên đó, đừng lấy nội dung giấc mơ để đánh giá rằng người thân chúng ta chưa được siêu thoát hay đã được siêu thoát, mà phải dựa vào tổng thể nghiệp, tức là đời sống của người đó khi có mặt trên quả địa cầu này. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng. Như vậy người tu học Phật trong 7 tầng thất, rồi đến ngày 100, ngày giỗ giáp năm và giỗ mỗi năm, dầu biết đã siêu thoát rồi, tái sanh làm con người rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm lễ tưởng niệm để giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhất là đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Như vậy trong ngày kỷ giỗ đó đó, chúng ta đọc tiểu sử hay nhắc lại những đóng góp to lớn của người quá cố cho quê hương xã tắc và những cái văn hóa cao quý trong gia tộc, để thế hệ tương lai, thế hệ con cháu noi gương sống tốt hơn và trở nên cao quý hơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con xin kính bạch thầy, cũng như con xin chào các cô chú, cũng như anh chị trong ban tổ chức, cũng như các bạn đồng tu ạ. Thì kính bạch thầy, thì con có một câu hỏi ở đây là kiểu bây giờ tại các trường đại học ấy ạ, hay có những cái thầy bói hay là thầy cúng ấy ạ, và trong trường xong rồi nói về những cái kiểu là vong theo ấy ạ, thì con muốn hỏi, xong rồi bắt là sinh viên chuyển khoản xong rồi cúng các thứ ấy ạ, thì là con muốn hỏi thầy là vong là có thật hay không, mà nếu có thật thì cách phòng tránh như thế nào? Con xin cảm ơn ạ.
Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì sau khi chết chỉ trong một tích tắc đó, tâm thức đã thoát ra cơ thể, có mặt ở trong một bào thai. Theo Phật giáo Đại Thừa, tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, thì cái thời gian nhanh nhất là một giây, thời gian muộn nhất là cái ngày cuối của 49 ngày sau khi chết. Thì tất cả những người chết đều phải đi tái sinh. Thì theo học thuyết này, nếu người đó khi còn sống như thầy vừa nói, đạt được cái chuẩn đạo đức trung bình thôi, chắc chắn là tái sanh rồi, không bao giờ làm ma đâu mà lo. Cho nên các thầy bói vào trường, đến nhà, đến công viên, đến những nơi tập thể như là trạm xe, chợ búa hay là các quảng trường mà truyền bá mê tín dị đoan, như là nói rằng có vong theo, vong phá, vong ám á, thì nên báo với các cơ quan chức năng, vì cái đó là gieo rắc nỗi sợ hãi cho nền tảng mê tín, ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Cho nên chúng ta không có sợ và không có tin theo, cũng không cần phải làm cái lễ để giải vong gì hết á. Thực tế thì không có vong nào đeo bám chúng ta được đâu. Vong không đáng sợ mà đáng tội nghiệp, nếu chưa siêu thoát thì đáng tội nghiệp hơn. Bây giờ trong cuộc sống thực tiễn nè, có nhiều bạn khi mà mình đó, quan trái với người nào đó, ta hù dọa, tôi sẽ giết anh, tao sẽ giết mày, tao sẽ đánh mày, trên thực tế có làm được không? Chưa chắc à. Còn có lưu